Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 8 năm 2017. Thưa các vị, là thay vì chúng ta học vào Kinh Pháp Cú, thì mình nghĩ có lẽ là hôm nay các sư cô rất là bận. Do vậy cho nên đi vô Kinh Văn thì nó có những cái từ, có khi các cái anh chị Phật tử chưa quen, cho nên mình không có muốn đi vô Kinh Văn làm cái chi. Mình sẽ chia sẻ vài điều để cho các vị thiền sinh có thể nắm được cái cách để thực tập thôi. Có lẽ đi vô cái phần này thì nó dễ cho chúng ta hơn. Mình kể cho các vị nghe một cái chuyện rất là dễ thương, nó vừa xảy ra trong những khóa tu ở miền Đông. Mình đến, mình hướng dẫn một cái đạo tràng. Thế rồi sau buổi học, ngày thứ hai, con anh cư sĩ anh tới, anh nói: thưa thầy, con rất là cảm ơn thầy. Lâu nay con đi làm trong sở, nhưng mà cái nghề của con nó được phép, nó rất là làm biếng. Con rất là thảnh thơi, không cần làm chi cả. Có mặt trong sở làm để chơi thôi, uống cà phê, coi phim, đọc truyện. Và ưng thì làm, không ưng thì có thể thư giãn suốt cả buổi rồi chiều lái xe đi về. Và dần dần nó tập thành một cái tính cách rất là lười nhác, rất là hững hờ đối với đời sống, đối với công ăn việc làm, cũng như đối với tự thân. Thế rồi có nghe thầy bài cho thiền sinh một cái cách đi vô thiền tập, đó là làm cho hơi thở có phẩm chất. Cái từ này rất là quan trọng đó. Mình cống hiến cho các vị những cái từ, nó là hơi thở có phẩm chất. Thưa các vị, là có khi mình thở một đời nhưng mà chưa có một hơi thở nào được gọi là hơi thở có phẩm chất cả. Tức là một đời người mình sống với lãng quên nhiều hơn. Do vậy cho nên để làm được việc rằng là có một hơi thở có phẩm chất, tức là thực sự có mặt với hơi thở, dường như kiếm không dễ. Thế rồi có nghe thầy bài rằng là từng hơi thở nó có khả năng nuôi dưỡng rất là kỳ lạ. Điều thứ nhất là nó tăng tuổi thọ. Điều thứ hai, nó loại trừ tật bệnh. Điều thứ ba là nó làm cho đời sống mình trẻ trung, hưng phấn, tràn đầy niềm vui. Điều thứ tư là nó làm cho tâm thức mình rất là an hòa, tĩnh tại. Điều thứ năm là nó xây nền để cho mình có được cái năng lực định, có được cái công phu đi vô thiền tập. Và cái điều quan trọng gần gũi nhất là trên con đường lái xe, nếu mình thở có phẩm chất, tức là mình dừng lại trên hơi thở, nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra một cách tĩnh tại, chiếu sáng tâm thức mình, không có chạy ngược chạy xuôi. Thế thì chắc chắn một điều rằng là cái trực giác mình nó rất là bén nhạy, nó không có đến nỗi rằng là đung vào cột đèn và lủi xuống xe của người ta. Do vậy cho nên con thử làm một việc, đó là trong cái lúc con cầm cái vô lăng xe từ nhà tới sẽ làm 45 phút, coi như nhận biết hơi thở đi vào, hơi thở đi ra. Và cái từ mà thầy hướng dẫn đó là dõi theo hơi thở, chứ không phải là theo dõi. Hai cái từ này nó khác nha. Cái từ theo dõi nó hàm nghĩa rằng là mình dụng công, mình cố gắng, mình làm việc trên hơi thở của mình, mình tác ý trên hơi thở của mình, có một cái sự chú ý rất mạnh tay cho hơi thở, đó là theo dõi. Thế thì dõi theo nó hàm nghĩa rằng là hơi thở mình đi vào đi ra một cách rất là tự nhiên. Mình chỉ làm một việc là gá nhẹ cái sự nhận biết của mình để nó đi vào thông dong, đi ra thông dong, không có cần làm cho nó nhẹ hơn, dài hơn hay ra sao cả. Nó ra sao là chuyện của nó. Mình chỉ làm một việc là thấy nó đang đi vào, thấy nó đang đi ra. Hay nói cái khác là nhận biết nó đang đi vô, nhận biết nó đang đi ra thôi. Thưa các vị, các anh chàng lười biếng kia, anh chỉ thực tập cho hơi thở như thế này 45 phút. Anh nói rằng là trong cái thời gian 45 phút từ nhà con tới sẽ làm, tâm thức con nó không có chạy ngược, chạy xuôi, nó không có đi đâu cả, nó dừng lại trên hơi thở và nó sáng tỏ nhận biết, nó quan sát hơi thở đi vào đi ra thôi. Thế nhưng mà cái chuyện đổi thay kỳ lạ đó là khi con đến sở làm, tự nhiên là con thấy mình như con người mới, nó tràn đầy cái năng lượng sinh động, nó không có còn ù lì uể oải. Hay nói cái khác là tự nhiên nó siêng ra cách bất ngờ, bình thường rất là lầm biếng, thế rồi hôm đó tự nhiên nó đầy cái năng lượng, nó có thể làm được mọi việc, nó mỉm cười mọi người, giúp đỡ mọi người. Và con phát giác rằng là nguyên một ngày con thở cái nhịp thở như vậy, con cảm thấy là lòng con rất là an bình, rất là tịnh lạc. Và do vậy cho nên hôm sau lúc mình dạy, nghe xong anh vô phòng anh nói, con nói thầy một câu thôi, con không muốn làm phiền thầy, con xin rất cảm ơn thầy, con đã thử thực tập con thấy rất hiệu quả. Xưa giờ dường như là đời sống của con nó trôi bồng bềnh thôi, con làm gì không có gì hứng thú cả, đời sống con chừng như là nó như chiếc bóng lắc lai thôi, chứ nó không có cái sự hưng phấn, nó không có cái niềm vui từ bên trong. Và từ cái điều này chúng ta có một cái nhìn, thưa các vị, cái nhìn thứ nhất là có khi chúng ta học Phật hiểu lý luận thì rất là giỏi, cãi nhau rất là hay, thế nhưng mà chừng như áp dụng vào đời sống để mình có thể nếm được hương vị pháp thì như mình chưa làm điều này nhé, chưa làm điều này. Do vậy cho nên cái ý đầu tiên mình muốn chia sẻ đến các vị hôm nay, nhất là những thiền sinh có mặt hôm nay, các vị mới học bữa đầu, thì các vị nên nhớ rằng là đời sống mình nếu không có sự thực tập thì nó lền bền, nó trôi như chiếc bóng giật giờ thôi. Còn nếu các vị ứng dụng được thiền tập cho hơi thở thôi, các vị thấy là đời sống mình nó đổi thay thôi. Đổi thay từ bên trong. Đổi thay đầu tiên dễ nhận ra đó là cuộc đời mình nó không còn có cái trạng thái là sống một cách nó hững hờ, mà nó tràn ngập niềm vui, tràn ngập hưng phấn, rất là sinh động. Mình thử hình dung rằng đời sống của mình có những giây phút mà nó rất là lừ đừ, nó rất uể oải, vì nó không còn năng lượng trong đời sống. Đó là tình trạng tệ hại nhất. Tình trạng bình thường đó là mình sống bằng những ngày đi ngang qua, sống thì có sống, rất là chán nản, làm cho xong việc, ăn cho xong buổi ăn, họp bạn cho xong buổi họp bạn, và trong một ngày đi qua cho nó nhanh để bước vào ngày khác, hoặc là trong một ngày cho nó hết để đi vô giấc ngủ. Đời sống mình cứ trông chờ từng phút từng giây đổi thay vậy. Thế thì đây là một loại đời sống mà bập bềnh, phí phạm, để cuộc đời mình trôi qua rất là tội nghiệp. Và mình cứ tính từng ngày trôi qua như vậy, đếm từng ngày đến đời sống mình để chồng tuổi lên, để làm cái gì kế tiếp. Thưa các vị, để tuổi già nó đến, để cái chết nó đến, thế thì rất là phí phạm một đời sống. Do vậy cho nên công phu thiền tập đầu tiên đi vô cái sự thực tập căn bản đó là nhận biết hơi thở đi vào, đi ra, đi vào, đi ra. Đó là cách các vị làm cho đời sống các vị nó trẻ trung lại, sống động lại, tươi mới lại. Nó có một cái niềm vui và sự hưng phấn rạc rào của đời sống này. Người ta dùng một cái từ đó là nếu anh biết tu, thì mỗi một ngày của đời sống là một ngày của lễ hội. Không cần tổ chức lễ hội hoa đăng, không cần phải là ngày đó là ngày Thanksgiving, ngày Noel, Tết Tây gì cả. Nhưng mà ngày nào cũng là ngày lễ hội, ngày nào cũng niềm vui nó tràn ngập. Chỉ bằng một sự thực tập, nhận biết hơi thở đi vào ra thôi, là nó làm cho cái phẩm chất của hơi thở chúng ta, thưa các vị, tự nhiên nó được nuôi dưỡng. Đó là điều thứ nhất giải thích để các vị thấy rằng là sự tu tập chúng ta Rất quan trọng đó là mình phải ứng dụng. Và cũng một hơi thở như nhau. Cái anh chàng Phật tử anh nói rất dễ thương, anh nói thầy cứ tính rằng là thở như nhau, một ngày đi qua như nhau. Thế rồi mình để cho hơi thở mình nó tuột khỏi tầm tay của mình. Thở bằng hơi thở vô hồn, không có sự nhận biết. Hay nói cái khác là đời sống mình để cho nó chỉ có cái hình hài di chuyển trên mặt đại địa. Một đời sống như kẻ mộng du. Thế thì rất uổng, trong khi mình chỉ cần làm một việc là mang năng lượng tràn đầy sinh động của tâm thức, nhận biết, gắn vào hơi thở, gắn vào tự thân, gắn vào tất cả những sinh hoạt bình thường, thì mình làm cho đời sống mình nó có phẩm chất, tự nhiên nó đáng quý từng ngày từng ngày. Một đời sống như nhau, nhưng mà nếu có sự thực tập thực sự thì đời sống ấy nó tràn đầy năng lượng, nó rất là sinh động. Thì mắt gì mình không làm điều này. Con chỉ cần nghe chuyện đó vì có ứng dụng thôi. Con cảm thấy rằng là Phật Pháp cứu con. Từ nhà đi vô sở làm, lòng nó phơi phới. Nguyên một ngày tràn đầy niềm vui và phơi phới. Lái xe về nhà cũng an trú trong hơi thở như vậy. Về nhà con thấy con người của con dường như nó rất khác. Và người ta phát giác rằng, thưa các vị, nếu có một ngày tu tập như vậy, hơi thở có phẩm chất như vậy, thì mọi cái sự xung đột, bất an, lo âu, phiền muộn của đời sống nó không có tập kích mình được nha. Tức là nó không có đánh phá mình được, nó không có lôi kéo mình được, nó không có nhận chìm mình được. Tóm lại, thưa các vị, nếu thực sự ta học đạo, ta đến với công trình thiền tập mà ta không có ứng dụng những bước căn bản như thế này, chắc chắn rằng là có khi mình thả cuộc đời mình nó bồng bềnh, nó trôi một cách vô cùng là tội nghiệp, như nước chảy qua cầu, phí một đời. Đây là cái điều đầu tiên mình mời gọi. Đây là một cái điều rất vui mà mình đi dạy ở miền Đông Hoa Kỳ, thưa các vị. Mình chỉ cần nghe anh Phật tử đến chia sẻ mình cảm thấy rất vui. Mình nói anh rằng là lâu nay thú thật với anh là tôi hướng dẫn cơ mang là những khóa tu dạy không biết bao nhiêu đạo tràng, có 3,000 buổi dạy, nhưng mà tôi dường như là chưa có bao giờ vui như nghe anh nói điều này. Anh chỉ cần nói với tôi những điều này, tôi cảm thấy là mình được rất là an ủi, không cảm thấy rằng là những công sức của mình bỏ ra nó trôi xuôi theo dòng nước. Tóm lại, thưa đại chúng, từ cái kinh nghiệm của những người Phật tử có thực tập cho chúng ta cái nhìn về vấn đề này nhé. Đó là cái duyên không phải ít, tức là cái duyên rất là đầy. Ta đã gây dựng từ rất lâu cho nên ta mới có cơ hội nếm được những cái pháp hành trì từ dòng chảy tự giác của Đức Thế Tôn cách đây 26 thế kỷ cống hiến cho chúng ta. Chúng ta không có đi vô sự thực tập thực sự thì chắc chắn một điều rằng là ta không thể nếm được hương vị của chánh pháp, không nếm được niềm vui an lạc. Đó là mình có cái nhìn chung về cái sinh hoạt như vậy đối với những người học Phật pháp. Thế là cái nhìn riêng trong thế giới của người xuất gia, thưa các vị, kỳ thực rằng là người xuất gia là những người họ có cái nhân duyên lành lớn vô cùng mới có thể cạo tóc, mới có thể luyện đời sống họ vô già lam để làm một tăng sĩ. Và thưa các vị, cái trách nhiệm của người tăng sĩ, cái điều đầu tiên phải làm đó là kế thừa dòng chảy tự giác của Như Lai. Nếu họ không kế thừa được thì không làm cho chánh pháp của Như Lai sáng được trong cuộc đời này. Và cái nền căn bản để kế thừa được dòng tự giác đó là cái công trình thực tập của họ là một. Điều thứ hai không thể thiếu, nó là cái công trình họ đi vô học những điều Đức Phật dạy rất là nhuần nhuyễn để có thể thấm vào tự thân, để nó thành cái tố chất, tức là thành cái phẩm chất để họ hành trì. Những điều dạy Đức Phật mà anh còn chưa thuộc, anh làm sao anh có thể nói rằng là anh ứng dụng những điều này vào đời sống tự thân anh? Cho nên hai cái bước quan trọng là học và hành, nó luôn có mặt trong đời sống người xuất gia. Thưa các vị, là cái truyền thống của Đạo Phật từ 26 thế kỷ trước cho tới hôm nay là truyền thống học tụng lời Phật rất nhuần nhuyễn, rất thuộc nghe. Đằng nàng chúng ta trưởng thành trên cái thế giới học đường của Tây Phương, cái nhu cầu chúng ta là hiểu mà không phải thuộc từng câu. Thế nhưng mà thưa các vị, lời Phật dạy mãi cho tới hôm nay vẫn còn nguyên chất, là do vì 26 thế kỷ qua được thế hệ tăng sĩ học thuộc lòng từng chữ, không dám bỏ rớt. Do vậy cho nên chúng ta nên trân quý những điều Đức Phật dạy học thuộc lòng. Mình thấy một số các thầy, các sư cô mới xuất gia, họ rất lơ là với công trình học. Điều này là điều đáng buồn nghe. Tại sao? Thưa các vị, đôi khi thì giờ rất dư, mà thì giờ dư thì có khi tâm phàm chúng ta mà không có gắn kết được với những lời thánh ngôn của Phật dạy, tức là những lời đầy tự giác Đức Phật á, thì tâm thức mình nó trôi theo tập khí của thế gian rất là dễ. Học một câu kinh pháp cú, thưa các vị, đã làm tăng trưởng ít nhiều tự giác rồi. Trong khi cái cuốn kinh pháp cú từ văn học Bali dịch ra có 423 câu thôi nghe. Trong những lớp cơ bản của Phật giáo Việt Nam á, đành rằng xã hội Việt Nam bây giờ nó rất là xuống cấp. Tăng sĩ Việt Nam cái phẩm chất tu nó không có phải giỏi gì lắm so với người xưa. Thế nhưng mà cái điều người ta còn duy trì được, người ta vẫn còn tôn trọng, đó là học thuộc lòng 423 câu pháp cú. Chúng ta cũng đang học kinh pháp cú, có điều pháp cú này của sư ông dạy. Thưa các vị, mình thấy các cô chú ở nơi đây, thậm chí các thầy cô trẻ nữa, họ rất là lơ là đối với công trình học Phật. Đây là cái sai lầm nhé. Các vị nên học thuộc từng câu pháp cú một. Kỳ thực rằng là cái giai đoạn tuổi bé thì người ta còn cầm roi, người ta nhịp vô mông của các vị khi các vị không thuộc. Thế nhưng mà vào tuổi 20 đổ lên hoặc 15 đổ lên rồi thì cái chuyện này nó không cần thiết. Người ta phải tự mình khích lệ mình, tự mình ra một cái quy chế nhất định cho mình học thôi. Nếu đời sống xuất gia bồng bềnh trong 3 năm đầu mà không thuộc một văn bản kinh, thế thì thưa các vị, đời sống xuất gia nó coi như là hỏng đó. Do vậy cho nên một số các em Tây Phương bắt đầu phát tâm xuất gia thì mình có một lời khuyên rất là chính đáng, đó là nên học văn học kinh pháp cú từng câu kệ một. Các vị đâu có biết rằng là chưa có một truyền thống tâm linh nào có những cái lời dạy tràn đầy trí tuệ như Đạo Phật, nhất là năng lực trí tuệ của Đức Thế Tôn hàm chứa trong 423 câu kinh pháp cú này rất là tuyệt vời. Một câu kinh pháp cú có thể làm thành một chủ đề để giảng dạy Phật pháp. Một câu kinh pháp cú có thể làm chủ đề để chúng ta thiền quán và công phu. Cho nên thưa các vị, cái học nó rất là quan trọng. Thưa các vị, có những văn bản mà người xưa viết cách đây 15 thế kỷ hoặc 9-10 thế kỷ hiện tại nó vẫn còn vô cùng sáng giá nghe. Ví dụ như Quy Sơn Cảnh Sách, Chư Tăng ngày xưa là học thuộc lòng luôn Tỳ Ni Sa Di Quan Nghi Cảnh Sách à. Và trước khi thọ thì kheo giới đó, và lên đánh mỏ tụng, vị nào không thuộc á thì bị rớt, tụng luôn 4 bộ như vậy. Cho nên thưa đại chúng, đối với cái công trình học Phật về học thuộc lòng thôi là dường như càng ngày chúng ta càng rất là lơ là đối với chuyện học, đó là trong cái giới tăng sĩ. Và cái điều này thưa các vị, không khéo rồi chúng ta trở thành những người phản bội lại gia tài thánh giáo của Như Lai. Tự giá của Đức Phật thì vô cùng giàu, thế nhưng mà đến cái đời đệ tử chúng ta thì chúng ta lại không nắm được những câu kinh. Có khi giảng dạy Phật pháp, chúng ta đem tâm lý xã hội đời thường đi vô trong thế giới của kinh văn. Và trong khi đó, thưa các vị, không có một cái nền tuệ giác nào có thể bì được với tự giác của Đức Thế Tôn, tại vì Ngài được gọi là đấng chánh biến tri. Tự giác của Ngài là tự giác siêu việt thế gian pháp, chứ không phải là bằng với thế gian pháp. Thế là chúng ta cứ chủ trương rằng là học thế gian pháp, giải thích lời Phật dạy. Cái điều này nó dành cho những cái con người thông tuệ, họ muốn làm cho lời dạy Đức Phật có thể thấm vô tầng lớp tri thức, dễ hiểu thôi. Chứ còn với những người mới xuất gia thì cái yêu cầu rất là tự nhiên, đó là thuộc lòng từng bài kinh pháp cú ạ. 423 câu, mỗi ngày một câu thôi. Ôn tới ôn lui, hơn một năm là thuộc cho mấy. Trong khi đó thì người xuất gia trẻ nơi đây, thưa các vị, thì giờ dư rất nhiều nha. Ngay cái căn bản người xuất gia là chưa lập được cái hạnh tu ạ. Chưa lập được hạnh tu ạ. Thưa các vị, ngày xưa cái thở mình còn ở trong thế giới học đường á, các vị biết là học cái bài Phát Bồ Đề Tâm Văn, cái bài văn Phát Tâm Bồ Đề thuộc lòng. Ông cụ này có tên là Thật Hiền. Thưa các vị, là đây là một bài văn mà văn học rất là lâm ly, đọc vô là nước mắt chảy á. Ông mở đầu cái câu là Thật Hiền tôi là ông Tăng Quê Dốt nhỏ máu, nhỏ máu viết nên dòng chữ này để khích lệ những người xuất gia tu. Và trước khi ông viết văn bản này, thưa các vị, đã trải qua năm mùa lễ nhập Niết Bàn Đức Thế Tôn. Cứ mỗi một mùa lễ Thế Tôn nhập Niết Bàn, ông phát nguyện tu 3 tháng. Sau 3 tháng tu, phát nguyện đốt một ngón tay cúng dường nghe, đốt 5 ngón tay cúng dường Đức Thế Tôn nhân ngày Thế Tôn Niết Bàn. Sau đó viết cái văn bản này để kích phát tâm ham tu của người xuất gia. Và thưa các vị, người xưa họ phát nguyện đi vào con đường tu, nó không phải là đơn thuần, không phải là để nghiên cứu triết lý đạo Phật, không phải tìm một chút bình an của thế giới nhà chùa, không phải tìm một chút tiện nghi của đời sống, mà phát tâm đi tu là vì một việc thôi. Đó là cảm thấy ngao ngán con đường sinh tử, chán cái chuyện sinh tử lanh quanh trong ba cõi sáu đường, chết đi chết về hoài, sợ cái chết nó rượt đuổi, cho nên họ liền họ vào đời sống xuất gia tu. Họ phát nguyện rằng là một đời này giải quyết cho xong cái việc tử sinh, chấm dứt cái con đường tử sinh, phải khám phá cho được ta từ đâu tới hành tinh này, trả hành hà này về cho các bụi rồi ta còn hay mất. Nếu mất thì ta mất về đâu, nếu còn ta là gì. Khám phá cho xong chỗ này mới hoàn thiện được cái tính cách người xuất gia. Thế cho nên thưa các vị, với người xưa thì họ phát nguyện tu rồi lập hạnh rất vững vàng nhé. Đời sống tu họ không có gì lay chuyển. Một đời tu họ làm được tối thiểu thì được cái gì đó cho họ. Thành tựu được đức hạnh, thành tựu được trí tuệ. Và cái thành tựu trí tuệ cao nhất là thành tựu sự nghiệp học Phật Pháp. Phải thông tỏ giáo lý đạo Phật, hiểu tỏ tường lời Đức Phật dạy. Giản dị nhất là những cái từ ngữ Phật học bây giờ đối với các thầy cô trẻ gì như còn chưa thông nghe. 37 phẩm trợ đạo có khi không thuộc hết. Trong khi đó ngày xưa những cái điều này nó trở thành một loại căn bản mà kể ra là phải kể cho hết. Và 51 tâm sở, 8 món tâm hương thuộc lòng hết. Quả vị Bồ Tát từ thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hoàn hướng cho tới thập địa đều phải thuộc lòng hết. Biết ý nghĩa từng quả vị một. Tam hiền thập thánh đều phải thuộc. 10 danh hiệu Đức Phật phải thuộc. Đức Phật có bao nhiêu đức phải biết. Bây giờ thì dường như là chư tăng, nhất là người xuất gia giờ rất ư là hững hờ. Cho nên xin khuyên các vị xuất gia, mình hãy đầu tư đời mình cho xứng đáng trong công trình học ạ. Tự mình nâng cao kiến thức của mình, nâng cao hiểu biết của mình. Và không có một giờ phí phạm. Không có một giờ không an trú trong pháp hành trì và thực tập nhé. Để làm phước điền cho đại chúng trong tương lai. Làm cho Phật Pháp hưng thịnh nơi đất nước này. Đừng để cuộc đời nó trôi qua rất là phí phạm. Không phải ít nhân duyên mà mình có được đời sống xuất gia. Có khi đã 1 triệu kiếp luân hồi rồi, kiếp này mình mới khởi phát tâm lành. Cho nên hãy phát nguyện ngay một đời này thành đạt được sự nghiệp trí tuệ, chứng nghiệm giải thoát. Bằng không thì dường như cuộc đời xuất gia mình mà chỉ thả bồng bềnh trong chùa cho vui thôi, ngày qua ngày nó rất uổng. Và cái tuổi mình nó chồng chất mau lắm, sức khỏe mình nó đi ngang qua, tuổi già nó đến nhanh lắm. Cho nên đừng bắt chước ai, mình hãy hứa với lòng mình tự làm điều đó cho chính mình thôi. Đừng có thả bập bềnh theo đời sống của các thầy cô trẻ, họ có những cái đua đòi, họ có những cái nhu cầu về hưởng thụ, họ không cần. Ngay đời sống đất Mỹ này, thưa các vị, cái chuyện hưởng thụ nó không còn cần thiết. Ta trưởng thành trên vùng đất này, mọi thứ vật dục trần gian người ta đều đi ngang qua. Cho nên khi thấm được đạo lý phát tâm lành rồi thì mình hứa với lòng rằng là ngay đời này thiết lập được cái nền tảng rất là căn bản. Không có chứng hiện đời quả vô sinh đó, thì cũng thành tựu được một bậc tăng đức hạnh. Đức hạnh gần nhất là thông tuệ tam tạng thánh điển của Phật. Mình xin lặp lại, vào một cái tuổi nào đó người ta phải tự học, chứ không phải là ai bắt học nữa. Mình phải biết giá trị của đời sống mình thôi. Cái học mà mình còn chưa thấm, thế thì cái sự hành trì làm sao mà có thể đi vô được? Làm sao có thể từng bước cẩn trọng? Làm sao có thể từng hơi thở vào ra mình sống với cái năng lượng chánh niệm tràn đầy được? Đây là điều thứ nhất, gợi ý để cho đại chúng lưu ý. Điều thứ hai, mình muốn thưa đại chúng là cái lợi ích của thiền tập nhé. Đầu tiên mình nói về lợi ích đến với thân. Thưa các vị, là trong Na Tiên Tỳ Kheo Kinh, Na Tiên Tỳ Kheo Kinh, tôi nghĩ chắc vua Di Lan Đà hỏi ngài Na Tiên Tỳ Kheo: xin thầy nói tôi biết phước lành của thiền tọa có bao nhiêu, ân đức của thiền tọa nó đến với thân tâm có bao nhiêu, xin thầy giải bài để cho tôi có được cái niềm đam mê để tu tu. Thế rồi ngài Na Tiên Tỳ Kheo, ngài tổng kết lại cái ân đức phước lành của công phu tu thiền nó có tới 26 yếu tố vậy. Thưa các vị, mình đọc cái văn bản này mình thấy rất hay, cho nên mình tổng kết lại thành 3 phần: đến với thân, đến với tâm, và đến với cái con đường tâm linh thôi. Mình giải thích cái điều lợi ích đến với thân thì các vị có thể có được cái niềm cảm hứng để các vị thực tập nhé. Điều thứ nhất, đến với thân là nó làm cho thân các vị an. Nó hàm ý rằng là công phu thiền tập của các vị đi hơi thở, nó làm cho hơi thở có phẩm chất, nó đẩy lùi được tật bệnh, nó làm tăng trưởng sức khỏe, nó làm cho các vị cảm thấy đời sống này nó tràn đầy sinh động, nó không có ù lì, không có uể oải, không có cảm thấy cái trạng thái của thân hành nó rất ư là mỏi mệt, nó chán đời. Kỳ thực nó là như vậy. Dù cho cư sĩ hay là người xuất gia chi, tối thiểu một ngày phải có 2 thời thiền tọa. Và quan trọng nhất là thời thiền tọa trước khi ngủ và sau khi thức. Thưa các vị, 45 phút hoặc 30 phút thiền tọa sau khi giấc ngủ no đầy thì nó giúp cho các vị chuẩn bị được cái sự khỏe khoắn, tươi tỉnh, an lạc. Tâm thức các vị không bị sao động bất an của một ngày làm việc. Mình tạo thành một cái thói quen như thế này mỗi sáng đó. Thưa các vị, là tự nhiên các vị cảm thấy cái nhu cầu tọa thiền nó trở thành một loại thức ăn nuôi dưỡng thân đó. Thế rồi trước khi ngủ, thưa các vị, 30 phút tọa thiền nó đẩy lùi những cái phiền muộn bất an, hoặc là những cái trì trệ của thân các vị trong một ngày lao động mệt nhọc, tức là nó phục hồi lại sức khỏe của các vị, năng lượng tiêu hao của các vị trong một ngày do các vị lao động, do các vị làm việc, do do các vị suy nghĩ, do các vị bất an, hoặc là do các vị tràn đầy những cái bực bội, nóng nảy, lo âu, phiền muộn. 30 phút trước khi ngủ rất là cần. Và buổi tối mà chúng ta có được 30 phút tọa thiền, làm cho tâm thức ta lắng dịu, làm cho thân ta ổn định, chúng ta sẽ đi vô giấc ngủ một cách rất là nhẹ nhàng, và giấc ngủ nó rất sâu. Thế thì nó làm phục hồi sức khỏe rất là dễ. Ngoài 30 phút tọa thiền buổi tối trước khi ngủ, khi các vị xả thiền xong rồi, các vị so bóp đàng hoàng, các vị thiền tập bằng một phương pháp cũng là dỗ giấc ngủ. Và để cho giấc ngủ của các vị có được phẩm chất là các vị đặt tay vô bụng vậy. Hít vào nhận biết nó đang phồng, thở ra nhận biết nó đang xẹp. Đây là một phương pháp rất là tuyệt vời, làm cho thân nó an. Điều thứ hai là nó loại trừ tật bệnh nghe. Các vị có biết rằng là truyền thống Vipassana, những cái trung tâm thiền tập của Miến, của Thái Lan, các sư tu trong núi rừng, tĩnh mịch, xa với thành phố, và cũng chẳng có bác sĩ chi chăm sóc. Thế là mỗi lần tật bệnh ốm đau, những cái bệnh như là cảm, bệnh sòn đó, thưa các vị là một thời thiền tọa thôi, làm người có bị ấm lên là có bị trị được tật bệnh. Những vị sư sinh ra ở vùng núi tuyết của Tây Tạng, các ông chỉ bằng một phương pháp thiền tọa thôi đề kháng được cái lạnh của Hy Mã Lạp Sơn ạ. Và ai cũng biết bà Dipama đó, thưa các vị, bà lâm vô cái tình trạng là chồng mất rồi, con chết rồi, và suy sụp tinh thần đến nỗi là lâm vô cái tình trạng tật bệnh là bà không thể đi nổi, bà phải bò lên trên thiền đường vậy để tọa thiền. Thế nhưng mà bà cố gắng bò lên trên thiền đường để ngồi tọa thiền như vậy. Trong vòng chừng hơn tuần lễ thôi, sức khỏe bà bắt đầu nó phục hồi lại dần dần lại. Sau đó bà trở thành một nữ thiền sư cư sĩ. Và thưa các vị, đâu phải bà là một người có trình độ hiểu biết gì ghê gớm đâu. Đơn giản chỉ là một người đàn bà nhà quê thôi. Ấy vậy mà khi bà đi vô công phu thiền tập, từ những bước thở vào tới ra thôi, sau đó trở thành một nữ thiền sư, được một cái nhóm thiền tập ở Massachusetts mời qua giải thiền. Và bà có thể giải thiền cho thành phần trí thức, giải thiền cho những người nấu bếp, giải thiền cho những em bé. Và tật bệnh nó được đẩy lùi nào không hay. Và cho đến một hôm, những người thiền sinh học trò bà mới xin bà biểu hiện chút thần thông, tại vì nghe nói bà đắc được thần thông. Bà cười nói chuyện này đâu có khó. Thế rồi người ta đưa cho bà củ khoai tây và để lên lòng bàn tay. Bà nướng củ khoai tây trên lòng bàn tay bà. Sau đó chừng một phút thôi bà đưa ra và nói nó chín rồi đó. Và đúng là nó chín đẹp. Và bà mỉm cười rồi đấy. Những cái trò này nó không phải là cái gì ghê gớm của công phu thiền tập cả. Chẳng qua là chỉ cần luyện tập một chút thôi là có năng lực như vậy. Cái sự thành công thiền tập đó là làm cho anh an định thân, làm cho tâm thức anh nó rơi rụng tất cả tham sân si phiền não cấu quế. Đây là cái mục đích của thiền, chứ còn thiền nó không phải là cái chuyện có thần thông. Tóm lại, thưa các vị, là điều thứ hai của công phu thiền tập nó đến với thân các vị là nó có khả năng loại trừ tật bệnh. Điều thứ ba, đạt đến cái tình trạng đó là thân an lạc nha. Cái sự tĩnh lặng an bình và niềm vui nó sinh khởi khi các vị có được công phu thiền định. Tự nhiên là thân của mình nó không còn lay động, nó không còn lắc lư. Cái từ trong nhà Phật phải dùng là không có trạo cử đó. Có những con người, thưa các vị, họ không phải nghèo, họ không phải tật bệnh, không phải lo lắng gì cả, nhưng mà dường như họ đã bất an á, ngồi không yên, đứng không yên, ăn chén cơm không yên, uống cốc nước không yên. Điều này nó tố cáo rằng là tâm với thân nó có chung một nhịp điệu. Nhưng mà cái điều mình đang nói nơi đây đó là khi có công phu thiền tập, an trú ngay nơi hơi thở đi thiền tập thôi, thì anh làm được việc là thân anh nó hòa điệu, nó không có sao động, không có lăng xăng, không có ngồi đứng không yên. Anh có thể ngồi hàng giờ, không làm gì cả, ngồi chơi thôi, ngồi tĩnh tại thôi. Cái từ Nó rất là dễ nhớ, đó là chỉ có người có công phu thiền tập họ mới có khả năng ngồi chơi với chính họ. Ta chưa có công phu này, thưa các vị, ta không thể ngồi chơi với chính ta. Ta phải ngồi chơi với một đối tượng nào đó thôi. Hoặc đối tượng đó là cái máy, hoặc đối tượng đó là cuốn sách, đối tượng đó là người bạn, đối tượng đó là chung trà, đối tượng đó là ngắm trời chiều, vân vân. Thế nhưng mà người thực sự có công phu rồi thì họ không cần thiết đối tượng, họ với chính họ thôi, an trú ngay nơi thân họ, tĩnh tại, an bình, tràn đầy năng lượng sống động và niềm vui, không vì lý do ở một mình mà cô đơn, không vì có bằng hữu mình mới có niềm vui, cũng không nhất thiết phải nói chuyện với ai, họ có khi không cần nói. Thưa các vị, ưa nói chuyện là một loại tâm hành rất ư là sao động. Điều thứ hai, họ rất là trống trải nha. Tâm thức họ nó trống vắng, nó rất là cần một đối tượng nào đó để giải bài, cho nên họ cần nói thôi. Chứ còn kỳ thực đúng nghĩa khi có công phu thiền tập rồi, các vị cũng không có nhu cầu phải giải bài, không có nhu cầu kết bạn nữa, không có nhu cầu cầm cuốn sách trên tay, tức là không mượn bất cứ một cái chi để lấp trống đời sống họ cả. Tự nhiên họ có thể ngồi chơi được với chính họ, họ chơi với hơi thở họ vào ra, họ nhận diện từng cái buồn cái vui đang đến đang đi. Thưa các vị, thiền tập nó chỉ đơn giản là một loại trò chơi thôi. Thế nhưng mà trò chơi này không phải trò chơi hướng ngoại nhé, trò chơi quay ngược vào tự nội. Do vậy cho nên khi có được công phu thiền tập, lễ đến với thân họ đó là tự nhiên họ có sự an bình nhất định. Họ ngồi, họ tỏa sáng được cái năng lượng của sự vững chãi yên bình thôi. Họ không cố gắng làm điều này, không có cố gắng biểu hiện là họ đang vững chãi, đang thiền tọa cả. Họ chỉ đơn thuần sống với chính họ thôi. Cái chuyện người khác nhận biết về họ là chuyện của người khác, bản thân họ sống với chính họ thôi. Nó hình thành được mỗi nhân cách như vậy. Điều thứ tư, thưa các vị, là họ có được nhân cách cao quý. Thưa các vị, mình mà không tu, có khi lâm vào cái tình trạng rằng là mình tự nhiên rầu rầu, tự nhiên buồn buồn. Có khi là người ta nhận diện mình, người ta cảm thấy dường như có cái nỗi niềm khắc khoải nào ở trong con người đó. Họ có khi không dám gần. Thế nhưng mà với một người có công phu thiền tập thực sự á, thì tự nhiên họ thư giãn á. Thân họ thư giãn do gì? Tâm họ thư giãn. Họ có được cái sự an bình tĩnh lặng từ bên trong. Do vậy cho nên thân của họ nó có sự an bình tĩnh lặng, nó có được định từ bên ngoài. Họ không kiêu kỳ ngạo mạn với ai, họ cũng không có sợ sệt ai. Họ không có cô đơn để tìm ai kết bạn. Họ cũng chẳng khước từ ai khi đến với họ. Con người này, thưa các vị, nó hài hòa từ bên trong cho tới bên ngoài. Và do vậy cho nên nhân cách của họ cao quý thôi. Từ cái nói năng, hành xử của họ, không có cần phải xung xe ve vuốt ai, không có cần chinh phục lấy lòng ai cả. Họ đường bệ, hiên ngang, không có hóng hách kiêu ngạo. Họ sống như vậy thôi. Cho nên người ta dùng cái từ chung đó là cái loại nhân cách cao quý là như vậy. Không vua nịnh, cũng không có khước từ người đến với mình, rất ư là hài hòa, rất là cân bằng giữa đời sống. Rồi họ người hiền cũng đúng, rồi họ bậc thánh cũng đúng, rồi họ là cái người gì như khinh thường nhân gian có khi cũng đúng đó, tại vì họ không thấy cái nhu cầu cầu cạnh với ai, làm thân với ai hết. Đời sống họ nó tự tỏa sáng thôi. Nếu người nào biết thân cận với họ để học hỏi, tu tập thì tự họ tìm tới. Còn không biết thì thôi, họ cũng không cần chào mời. Cho nên đây là một loại nhân cách Khi có tu tập rồi, tự nhiên cái đời sống bên ngoài nó hình thành được cái nét như vậy. Đây là bốn sắc thái mình gom lại từ cái điều Ngài Na Tiên Thiền Kheo Ngài nói. Điều thứ hai, mình mới nói đến lợi ích của tâm nha. Thưa các vị, cái điều đầu tiên lợi ích đến với tâm nó hàm nghĩa rằng có sự tu tập nhất định. Tự nhiên tâm người ta nó an ổn, nó hài hòa. Nó không có những cái xung đột, sốc nổi. Không có cái chuyện sớm nắng, chiều mưa nghe. Không có chuyện là khi thì quá vui, khi thì trầm tư, uể oải, buồn phiền. Họ luôn ở trong trạng thái cân bằng. Không có vồn vã khi người ta tới. Cũng chẳng có lạnh lùng khi có người đã quan tâm tới mình. Họ rất ư là cân bằng. Trong khi đời sống chúng ta mà thiếu công phu thiền tập thì đời sống bên trong ta nó không có nội dung. Nó không có cái sự vững mạnh nhất định của một tâm thức. Do vậy cho nên thưa các vị, có khi mình rất ư là sốc nổi. Cái từ gọi là sốc nổi đó. Không biết cô Mẫn Nghiêm cô dịch nổi mấy cái từ đó hay không. Nó xung đột, nó bất an. Và có khi mình rất là cần lấp đầy tâm thức mình bằng nhiều ngõ, nhiều cách lắm. Lấp đầy bằng tình cảm của người, lấp đầy bằng sự quan tâm của người, mời gọi sự quan tâm của người, sự kính trọng của người, sự biết đến mình. Tức là người ta luôn chường bản ngã người ta ra để chinh phục người khác. Rất là cần sự nể phục của người A, người B bên ngoài. Cần sự nể phục, cần sự quan tâm, cần sự chia sẻ, cần sự thương yêu, cần người ta tin tưởng mình. Nói chung thưa các vị, cái công phu thiền tập của mình mà nó ốm yếu á, mình không có được cái sự thực tập thì tâm thức mình nó tập bều như một cái dải lục bình hoặc là như trái bầu nằm trên mặt nước á, nó quay tròn tròn, sóng đánh thì nó dập dìu, nó nổi, nó chìm, nó lăn, nó lộn, rất là tội nghiệp. Thế rồi khi mình có được công phu thiền tập thì thưa, cái điều đầu tiên nó dễ phát sinh đó là lòng mình tự nhiên rất là an ổn, rất là hài hòa. Không có bị người ta ba bên bốn phía người ta kéo mình. Mình không có đến nỗi là bất an, hoảng loạn, lo sợ. Cũng không có một cái nhu cầu cần phải làm cái chi để người ta quan tâm tới mình, người ta kính trọng mình hoặc người ta tin tưởng mình cả. Tại vì mình biết rõ mình hơn ai hết. Tự nhiên người đó vô cùng là hùng mạnh. Đặc biệt là tâm thức họ vững vàng hùng mạnh, nhưng mà không phải là kiêu kỳ, không hết ngạo mạn, thưa không, không phải như vậy. Họ hùng mạnh là tại vì họ an trú trong trạng thái tâm rất là bình ổn thôi. Cho nên tất cả những cái xung đột cuộc đời không có xỏ mũi rồi dẫn đi, thế thôi. Đây là lợi ích đầu tiên nó đến với tâm thức họ. Điều thứ hai là nó tràn đầy an lạc á. Thưa các vị, là cái niềm hỷ lạc của công phu thiền tập nó giúp cho mình có được cái nội lực vô cùng là vững mạnh. Cho nên nó bao trùm đời sống mình giống như là khí quyển nó bao trùm hành tinh này. Những cái buồn phiền của người ta ném vào mình không dễ tác động được. Những câu nói xúc xỉm của người cũng không dễ làm cho mình nổi giận được. Những mạ lị, sỉ nhục của người cũng không có thể làm cho anh nổi cơn thịnh nộ. Nguyên tắc nó là như vậy. Tức là khi lòng ta tràn đầy sự an lạc thì tất cả những cái buồn bên ngoài nó xâm phạm không được. Điều thứ hai là nó triệt tiêu những cái ký ức buồn phiền, căm tức, giận dữ nơi tâm thức các vị, dần dần nó bị triệt tiêu nghe. Tức là bên ngoài không xâm phạm được, bên trong nó cũng không có điều kiện sinh khởi. Nó đơn thuần chỉ còn lại một trạng thái, đó là anh cứ an ổn, tỉnh tại. Và lòng anh nó có một cái loại niềm vui rất nhẹ. Nó không phải là loại niềm vui của họp bạn, họp bè, lễ hội, vui chơi. Nó không phải là loại niềm vui của câu nói tiếng cười, gặp bạn, gặp bè, bằng hữu chứ. Nó là loại niềm vui rất nhẹ, rất thanh thoát. Các vị nhìn nụ cười Đức Phật, nụ cười rất nhẹ, rất mỉm. nụ cười vậy, có nhưng không. Đây là loại niềm vui của thiền tập. Lợi ích thứ ba là công phu của thiền tập đến với tâm đó là nó triệt tiêu cái tập khí xấu nha. Thưa các vị, tất cả là tập khí xấu của chúng ta nó chứa trong tâm thức. Ví dụ như mình nhìn người, mình đã phê bình, phán xét, hoặc ghét, hoặc thương, hoặc là chê trách, hoặc là người kia đã từng gây xúc não mình, chạm đến bản ngã của mình. Cái cơn giận nó được giấu kín từ bao nhiêu lâu rồi, bây giờ gặp người kia tự nhiên nó sinh khởi. Thế nhưng mà với người có tu tập, có công phu thiền tập thì tất cả những điều đó nó bị triệt tiêu, dần dần nó không có cái điều kiện sinh khởi nha. Nhìn người, thưa các vị, là cái ý niệm về phê bình và phán xét tự nhiên nó không còn có mặt nữa. Nhìn một cách rất ư là tỉnh đại, bàng quan, không có ghét, không có thương, không có phê bình, không có phán xét. Thậm chí dù người kia đã từng gây xúc não mình, đã từng phỉ báng mình, hạ nhục mình, hoặc là chà đạp mình ngày hôm qua, thế nhưng hôm nay gặp lại thì tất cả những điều đó nó lặn sạch, nó không có một bóng dáng gì sinh khởi cả. Đó là tập khí gần á, tập khí lâu đời xa xôi mình lưu trữ nó trong tâm thức, nó cũng không có điều kiện nó sinh khởi, và nó triệt tiêu dần với công phu thiền tập của chúng ta càng ngày càng dâng lên. Cho nên điều thứ ba nó đến với tâm thức, đó là nó triệt tiêu tất cả những cái hạt mầm tập khí xấu nơi tâm thức. Điều thứ tư là nó xây cái nền tảng vô cùng vững chắc cho con đường thánh đạo, thành tựu được quả vị, chứng nghiệm được trí tuệ và viên mãn được công phu tu. Nếu không có công phu thiền tập thì thưa các vị, không cách chi tăng trưởng trí tuệ, không cách chi chứng được những tầng thiền định, không cách chi thành tựu được quả vị an lạc, quả vị chánh giác. Ngày xưa một hôm các thầy tỳ kheo tập trung nhau lại hỏi Thế Tôn, bạch Thế Tôn, lúc Thế Tôn chưa chứng quả thì ngài thiền tọa 6 năm và 49 ngày đêm ngồi bên gốc cây Bồ đề để thành tựu được quả vị chánh giác, chứng nghiệm niết bàn. Thế là bây giờ Thế Tôn đã là một vị Phật, tuệ giác tràn đầy, công đức phước điền đã đủ. Thế sao mỗi ngày Thế Tôn vẫn cứ tỏ thiền vào buổi khuya và buổi chiều và buổi tối? Xin Thế Tôn dạy cho con biết, đã chứng quả Phật rồi vẫn còn tỏ thiền là sao? Thưa các vị, Thế Tôn giải thích, nên này các thầy tỳ kheo, ở cái bước căn bản đó là thiền tọa giúp cho thân ta an ổn, phục hồi năng lượng của ta tiêu hao trong một ngày, lúc đi khất thực, lúc giảng dạy Phật Pháp cho các ông, lúc giảng Pháp cho chư thiên. Điều thứ hai, thiền tọa giúp cho ta tâm hành nó vô cùng an lạc, hưởng được phúc lạc của thiền tập. Và các thầy có nhớ không, sau khi chứng quả thành tựu chánh giác rồi, ta dành 4 tuần lễ để tọa thiền bất động, không nói một tiếng nào. Do vậy cho nên ngay bây giờ dù Như Lai đã chứng quả chánh giác nhưng mà vẫn duy trì thiền tọa đều đặn mỗi sáng, mỗi trưa và mỗi tối, tức là sau giờ thọ trai Thế Tôn thiền hành xong rồi Thế Tôn tọa thiền nhé, và buổi tối Thế Tôn cũng tọa thiền trước khi ngủ nhé. 3 buổi Đức Thế Tôn còn như thế. Cho nên thưa các vị, nếu một thiền sinh của trung tâm thiền tập mà thiếu vắng 2 thời thiền tọa trong một ngày, thưa các vị không phải là thiền sinh ạ. Đúng ra là 3 buổi, buổi tối, buổi sáng, không vì lý do gì vắng mặt được. Nhất là với người xuất gia, thưa các vị, mình nhớ rằng là những năm tu ở miền núi á, mình luôn là lén chúng tọa thiền thôi. Cái giờ tọa thiền của chúng thì dĩ nhiên là mình tu rồi, nhưng mà mình nghĩ tu ngần đó không đủ, cho nên ngủ một giấc, 12 giờ thức giấc là tọa thiền tiếp. Hãy tu thế nào để cho đại chúng người ta không khám phá rằng mình đang tu, tức là thầm lặng tu, dụng công cho riêng mình. Rồi mình nhìn thấy sao các thầy cô, các cô chú này rất ư là lơ là đối với công phu tu. Mình thấy mình tiếc cho những ngày tháng đi qua rất là tội nghiệp nhé. Đúng ra, thưa các vị, vào những ngày đầu khi mới xuất gia làm sa di đó, người ta miệt mài đối với công trình tu. Cái niềm đam mê nó dâng lên, bừng cháy. Đằng này, khi xuất gia được rồi cảm thấy dường như yên thân rồi. Thôi, ngang đây đủ rồi. Cứ thả lền bền theo đời sống của những người xuất gia. Họ đi thì mình đi, họ ngồi mình ngồi, họ ăn mình ăn, họ tu mình tu. Ngoài ra không kiếm được một chút thì giờ riêng để công phu riêng là sao chứ? Rồi mai kia thọ thì kheo rồi, thưa các vị, tự nhiên là mình trôi theo cái sự lười nhác dễ dãi, rồi một đời nó qua cái vèo biến mất. Hãy nhìn Đức Thế Tôn. Điều thứ nhất, duy trì sức khỏe tự thân cho nên ta tọa thiền. Đó là lời Thế Tôn nói. Điều thứ hai, phục hồi năng lượng một ngày tiêu hao cho nên ta tọa thiền. Điều thứ ba, làm cho tâm hành ta luôn an trú trong diệu pháp để có thể giảng dạy cho chư vị Bồ Tát, chư vị Thinh Văn. Điều thứ tư rất quan trọng, đó là Ngài nói là ta muốn làm gương cho môn đồ đệ tử ngàn sao ạ. Bằng không thì đệ tử ta nó nói rằng là tu đến một lúc nào đó là không cần tỏ tiền. Thưa các vị, một đấng Pháp Vương mà chưa hề biểu hiện cái sắc thái gì của vị giáo chủ lơ là đối với công phu tu tập tự thân, thế thì chúng ta là chi dám lơ là với cái công phu tu tập. Do vậy cho nên, thưa các vị, cái điều thứ tư vô cùng quan trọng là nhìn ngược lại. Chưa có một vị tổ nào, chưa có vị tăng nào được gọi là những bậc thầy của đức hạnh, bậc thầy có trí tuệ, bậc thầy đóng góp được những công trình hành đạo cho đời mà thiếu công phu tu cả nghe. Cho nên bản chất của thiền tập nó xây nền đức hạnh, nó xây nền định tuệ để chứng nhiều tầng thiền, để có thể đi vào thành tựu sự nghiệp giải thoát. Điều thứ ba, lợi ích nó đến con đường tâm linh. Mình muốn nhấn mạnh cái điều này. Thưa các vị, mình muốn nói đến cái con đường của những hành giả chọn con đường xuất trần làm lý tưởng một đời, tức là chọn con đường xuất gia phụng sự cho chánh pháp, quyết một lòng là chứng nghiệm được trí tuệ ngay hiện đời, thành tựu được những tầng thiền ngay hiện đời nhé. Thì nếu người xuất gia mà không lấy thiền định làm công phu, thưa các vị, làm đổ vỡ luôn cả một sự nghiệp xuất gia. Nguyên tắc đầu tiên trên con đường tâm linh, công phu thiền định nó giúp cho chúng ta có được cái nhân cách của người xuất gia, hoàn thiện nhân cách. Thưa các vị, là nhân cách của người tu nó đóng góp tới 2/3 cái công trình hành đạo, cái khả năng giảng pháp lưu loát, khả năng trình bày giáo lý rất là thông tuệ, nó chỉ đóng 1/3 vai trò thôi nghe. 2/3 còn lại nó được biểu lộ bằng nhân cách. Và nhân cách này, thưa các vị, nó làm bằng 2 phần, tức là phần tâm cộng với thân, nó làm thành nhân cách. Nếu thân anh đi đứng đoan trang tĩnh tại, nói năng phải phép, cư xử rất ư là nhã nhặn, thế nhưng mà thiếu cái phần tâm thức trầm lắng, ổn định, tĩnh tại của công phu thiền tập bên trong á, thì cái trò này chỉ là trò giả vờ thôi nghe. Nó là loại đóng phim chơi cho vui thôi, tức là biểu hiện ra bên ngoài, gọi là một loại nghệ thuật lấy lòng nhau thôi, chứ còn bên trong nội dung nó không có thật. Một lời nói, thưa các vị, mà ve vuốt người, khen ngợi người, nhưng mà bên trong cái tâm thức anh nó không có cái phẩm chất thực đi vô, nó không có cái sự xúc động thực, lời nói rất chân thực, thế thì nó chẳng qua chỉ là một loại, chỉ một loại nghệ thuật lấy lòng thôi, chứ nó không phải là Nó không phải là cái nguồn của người tu sử dụng. Người tu sử dụng, thưa các vị, nó có hai phần, tức là tâm nó dính liền với thân nha. Lời nói nó luôn có cái nội dung rất thực bên trong. Ví dụ như một lời ái ngữ, nó có nội dung thực bên trong của tâm từ, của sự yêu thương, của sự cảm thông, chứ nó không phải chỉ là cái ái ngữ ngoài da, lấy lòng, nghệ thuật, không phải. Do vậy cho nên nhân cách người tu nó được làm thành từ hai phần, thân và tâm là như vậy. Thế thì thưa các vị, từ cái điều này ta nhận diện lại trên con đường tâm linh, đối với những hành giả phát tâm xuất gia thành tựu được sự nghiệp trí tuệ, thiền tập là điều kiện vô cùng căn bản, không thể thiếu để hoàn thiện nhân cách của anh. Tại vì chỉ có thiền tập mới tôi luyện được thân và tâm. Thân bình ổn, tĩnh tại, do vì tâm nó trầm lắng, nó hài hòa, nó không có xung đột, nó không có bất an, nó không có xao động. Hai cái điều này hợp lại, nó tạo thành nhân cách rất là cao quý của một người xuất gia. Còn không thì thưa các vị, mình chỉ có hình thức khoác cái y, mặc chiếc áo người tu và cạo tóc, nhưng mà chừng này nó chưa đủ. Nó chỉ là cái bề ngoài thôi, nó chưa có biểu hiện được cái nhân cách thực sự của một người con lớn của Như Lai. Cái từ trong đạo người ta dùng chỉ cho người xuất gia là trưởng tử Như Lai nha. Tức là đứa con lớn của Đức Như Lai. Đứa con này nghiêng đôi vai gánh vác sự nghiệp chánh pháp của Như Lai à. Đứa con này làm cho dòng chảy tự giác của Đức Phật kéo dài cho tới 26 thế kỷ. Thế thì trên con đường tâm linh, những hành giả phát tâm xuất gia lấy công phu thiền tập đầu tiên đó để hoàn thiện nhân cách của họ, làm cho đời sống tu họ có phẩm chất đáng giá làm con lớn của Đức Như Lai, đáng là có người mô phạm biểu hiện được đạo đức giữa trần đời này, để cho thập phương thí chủ người ta quy kính, người ta tôn trọng, người ta tu học. Đây là công trình đầu tiên. Ý thứ hai là đoạn trừ tập khí ác. Thưa các vị, là những loại tập khí ác chất chứa trong tâm thức ở quá khứ, nó cũng được công phu thiền định tẩy trừ. Và những tập khí ác ngay hiện thời, thưa các vị, nó cũng lặng, nó cũng sạch, nó cũng bị bốc hơi bay đi mất từ công phu thiền định nhé. Kỳ thực một người có công phu tu tập an trú trong pháp để hành trì, cái điều tất nhiên nó xảy ra là họ sẽ loại trừ được tất cả những tập khí xấu nơi tâm thức họ, nơi cử chỉ của họ, nơi cư xử của họ. Không có ai, không ai mà bén nhạy bằng người có công phu tu cả. Tại vì tâm thức bình thường ta cứ hững hờ, thân với tâm ta không phối hợp làm một. Do vậy cho nên ta không có nhận diện được những cái sơ suất của mình, khi mình đi, khi mình đứng, khi mình nói, khi mình cười, khi mình làm việc. Thế nhưng mà với người có tu tập, thưa các vị, họ lặng lẽ quan sát thân họ, tâm họ, buồn vui của họ. Do vậy cho nên có bất cứ một cái nhúc nhích nào lay động từ tâm thức họ, từ cảm xúc của họ, họ đều nhận ra ngay. Do vì họ rất là sáng tỏ nhận diện về chính họ. Do vậy cho nên những ác hạnh của tâm thức không xảy ra được, những cái vụng về đời sống không thể xảy ra được. Kỳ thực rằng người có công phu tu thiền hay là người có công phu thiền tập mà đi đứng trong trên, nói năng sóc xếp, thưa các vị, chuyện này dường như ít xảy ra lắm. Không có cái chuyện là lập cập, lật đật. Không có chuyện là đi đá thúng đụng nia nha. Bắt buộc là từng bước chân họ rất là tỉnh tại, từng cái việc làm họ đều cẩn trọng. Không có chuyện vụng về thất thố, thất thố với chính tự thân, vụng về thất thố với người. Thậm chí đóng một cánh cửa, họ không có đóng cửa, một cái đùng trước mặt người, Thậm chí để một cái chén này, cái ly, cô không có để dằn xuống bàn như thế này. Họ vô cùng là tinh tế trong cách cư xử. Thế thì họ sẽ tinh tế trong cách nói năng. Họ cũng tinh tế vô cùng trong cái cách nhận diện về từng cái buồn vui đang sinh đang diệt. Do vậy cho nên những cái tập khí xấu không thể phát triển được. Và tập khí xấu không phát triển, tức là trong cái cách cư xử của họ đối với bao người, nó hoàn thiện, nó đẹp đẽ, nó hài hòa và nó đầy tự ái, cho nên không có cái chuyện là xúc não gây phiền muộn, không có. Cho nên nghiệp lành tăng trưởng đối với người có công phu thiền tập, tăng trưởng từng ngày từng ngày, không có lý do gì anh ta ác nghiệp hết. Ác nghiệp nơi lời nói, ác nghiệp nơi việc làm, ác nghiệp nơi cái đầu anh nghĩ xấu về người vậy nhưng không hề có. Đây là phước lành thứ hai đối với người xuất gia nếu họ có công phu thiền tập. Phước lành thứ ba, tăng trưởng thiện pháp nha. Thưa các vị, phần rồi chúng ta nói về đoạn trừ ác nghiệp, phần này chúng ta nói về tất cả nghiệp lành. Người có công phu thiền tập, họ làm hai điều thôi. Điều thứ nhất, tâm họ tràn đầy năng lực trí tuệ. Điều thứ hai, cái năng lượng từ bi nó cũng được năng lượng trí tuệ bổ sung, tức là có từ bi và có trí tuệ, hai điều này là hai phẩm chất nó luôn có mặt khi chúng ta an trú ngay nơi pháp để thực tập. Do vậy, thưa các vị, là trong truyền thống thiền tập của tông Tào Động Nhật Bản đó, ngài Nhất Hưu, ngài có một cái quy chế là chỉ tọa thiền và tọa thiền, không làm chi hết. Tại vì ngay cái việc tọa thiền đã sinh phước điền, ngay việc tọa thiền đã sinh trí tuệ, ngay việc tọa thiền đã có thể chứng được quả chánh giác. Do vậy cho nên ông quan trọng là chỉ tọa thiền thôi, không cần làm bất cứ việc chi khác, không vác xác đi làm từ thiện, không vác xác đi đúc chuông, tạo tượng, xây cầu, bố thí, cúng dường gì cả. Anh chỉ ngồi là ngồi và ngồi thôi, phát sinh phước điền. Tại vì tâm nó yên vắng, nó tĩnh lặng, nó luôn phát ra một cái tầng sóng của yêu thương thấm nhuần đại địa. Do vậy cho nên chỉ một phương pháp tọa thiền thôi đã sinh trưởng vô vàn phước điền rồi. Cho nên thưa các vị, bước thứ ba của con đường tâm linh đó là anh xây một cái nền thiện pháp vô cùng vững. Rồi khi phước lành nó vững, thưa các vị, trên con đường tu tập nó không có bị những bất trắc, không bị những trở ngại, không bị tất cả những cái chướng nạn xảy ra trên con đường tu tập của chính anh ngay một đời này và nhiều đời sau. Công đức tọa thiền nó có thể giúp anh sinh về những cảnh giới lành, không thể rớt xuống cảnh giới xấu ác được. Ngay một đời này, người có công phu thiền tập thực sự, thưa các vị, chắc chắn một điều rằng là không có gây ân oán với bất cứ ai, không gây oan trái với bất cứ ai hết. Gặp bất cứ người nào đều kết thành cái chủng nhân lành, chủng nhân hộ đạo, chủng nhân hiểu biết Phật Pháp, kết thành những người pháp hữu vô cùng đẹp đẽ để nuôi dưỡng công phu tu, chứ không thể kết thành những cái quan trái trở ngại cho con đường tu. Điều thứ tư là thành tựu được trí tuệ. Thưa các vị, là chỉ có con đường thiền tập thôi giúp cho con người ta, điều thứ nhất là ngay một đời này chứng nghiệm được trí tuệ. Điều thứ hai, từ cái nền tảng căn bản này họ chứng nghiệm được thánh quả nghe. Không có con đường khác. Dù Đạo Phật có thể triển khai ra rất nhiều con đường đi, thế nhưng mà con đường nào, thưa các vị, cũng không có giản dị, trực tiếp, dễ hành trì, chứng nghiệm hiện tiền, ứng dụng một cách dễ dàng nhất bằng con đường thiền tập. Nó là con đường hiện thực, dễ đi vô nhất. Và cái điều quan trọng là con đường này nó không hề mang cái nét tôn giáo, thần linh, kỳ bí ở trong đây cả. Nó đơn giản là nó rất là hiện thực ngay bây giờ, ngay nơi đây. Phi tôn giáo, nó không có nét gì tôn giáo trong đây cả. Phi thần linh, nó không có nét gì thần linh trong đây cả. Nó đơn thuần chỉ là sự thực tập. Anh ứng dụng điều này, thực tập điều này, thì anh chứng nghiệm được trí tuệ, chứng nghiệm được an lạc. Không nhất thiết anh phải tôn phụng vị thần linh nào, không nhất thiết anh phải theo một truyền thống tôn giáo nào. Đây chỉ là một phương pháp gột rửa tâm linh. Đây là con đường nó vượt ngoài biên giới của tôn giáo luôn. Đó là mình nói về ba lợi ích: đến với thân, đến với tâm, đến với con đường tâm linh của những người nếm được hương vị pháp để đi vô sự thực tập, đó là hành thiền. Còn mấy phút nữa, thưa các vị, còn là mấy phút, mình sẽ chia sẻ một cái vấn đề rất là quan trọng, đó là hành thiền. Cái từ này người ta dùng nó mang cái tính chuyên biệt, ở đây chúng ta gọi là thiền tập nha. Tôi nghĩ chắc các vị đều biết điều này rồi. Thế nhưng mà mình nhìn một cái góc độ dễ hiểu để các vị thấy rằng là phương pháp thiền tập bước đầu cũng là bước cuối nha. Bước đầu là chi? Mình chia ra hai phần: chủ thể và đối tượng nha. Tầng thứ nhất, chủ thể là cái nhận biết, đối tượng là cái bị biết. Cái nhận biết nó, nhận biết đối tượng là chi? Hơi thở của các vị là đối tượng. Mình mượn cái đối tượng, tức là mượn hơi thở, làm cho cái năng lực nhận biết của mình nó luôn có mặt, nó luôn chiếu sáng, nó tràn đầy sự nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra. Thế rồi thưa các vị, cái đối tượng này nó có thể thay đổi nghe. Đó là hơi thở. Đầu tiên mình chú ý tới hơi thở. Thế là các vị thấy rằng dường như mình chú ý nó hơi nhiều, hơi cố gắng. Do vậy cho nên cảm thấy hơi thở nó không có tự nhiên, nó hơi ngột ngạt, nó cảm thấy rất là khó chịu. Mình đừng có nghĩ rằng là chỉ có một việc là chú ý vào hơi thở thôi được gọi là thiền tập, thứ không. Ta có quyền chú ý đến những đối tượng khác. Mình buông hơi thở đi, mình chú ý tới cái chi? Chú ý tới bước chân, thì người ta gọi nó là thiền hành nha. Chú ý tới bước chân. Thế rồi mình cũng có thể thay đổi bằng cách là chú ý đến cái chi nữa? Chú ý tới thân của mình. Anh đang đi, anh chú ý đến anh đang đi. Anh đang đứng, anh chú ý tới lúc anh đang đứng, đang ngồi, đang nằm, đi, đứng, ngồi, nằm. Điều chú ý đến bốn quy nghi này thì gọi là lấy đối tượng là bốn quy nghi làm đối tượng thiền tập. Nhưng mà cái chủ thể, tức là cái năng lực nhận biết nó luôn có mặt, nó theo luôn với từng đối tượng thay đổi. Đây là bước thứ nhất. Có cái chủ thể là cái nhận biết, đối tượng là cái bị biết. Nó nằm ở chiều cạn. Cái chiều đó là chiều vật lý, nhận được hơi thở nè, thân nè. Anh đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang nằm. Bước thứ hai, thưa các vị, là bây giờ cái chủ thể là cái nhận biết, nó vô hình rồi. Rồi cái đối tượng bị biết nó cũng vô hình nữa nghe. Và nó là cái chi? Những cảm thọ của ta, như buồn, như vui, như hờn, như giận, nó trở thành một đối tượng. Đối tượng bây giờ nó không có phải là hình thể, nó không phải là hơi thở nữa. Hơi thở thì nó có một phần ta có thể nhận ra được, nhưng mà những buồn vui thì nó vô hình, không thấy. Thì các vị dần dần đi vào chiều sâu. Thay vì mình nhận biết những cái điều này rất là cạn, dễ nắm bắt, giờ mình nhận biết cái phần khó nắm bắt là buồn của mình, vui của mình, hờn giận bất an của mình. Sâu hơn một tầng nữa, chủ thể vẫn là cái nhận biết, nhưng mà cái đối tượng bây giờ nó là những suy nghĩ của ta. Cái dòng ý thức của các vị nó tinh tế hơn, khó nắm bắt hơn, và nó sinh diệt bất chừng hơn cả những buồn vui của các vị. Có khi nó thầm lặng, nó không có hiện rõ thành từng câu chữ, nó chỉ làng nhàng, rất mờ, rất nhạt. Đạt đến cái chiều kích nhận diện được từng cái sự suy nghĩ thì thầm bên trong thì biết rằng các vị đã có được cái trình độ định nhất định rồi đó. Đây là ba bước, từ cái thô nhất có thể nhận diện được cho tới cái mình hơn. Thế rồi cuối cùng còn lại cái chi? Thay vì mình gắn cái sự nhận biết của mình theo cái đối tượng có cùng không, đến cùng đi, bây giờ thì đối tượng không cần thiết nữa. Có thể là đối tượng đó là thân, đối tượng đó là buồn vui, đối tượng là sự suy nghĩ không còn cần thiết nữa. Bây giờ anh an trú ngay cái chủ thể thôi, tức là ngay cái nhận biết thôi, đối tượng anh bỏ nó đi, làm cho nó sáng bừng cái năng lực nhận biết tràn đầy thôi. Và thưa các vị, cái năng lực nhận biết này lúc nào lại chẳng có nữa các vị, nó luôn có mặt. Và người ta dùng cái phương pháp này để thiền tập trong một cái cách mà thiền sư gọi là niệm tâm nha. Niệm tâm, niệm tâm có nghĩa là anh đang ngồi bình yên trên bồ đoàn tọa cụ, anh nhắm mắt cũng được, mở mắt cũng được, anh nhận biết từ đầu tới dưới chân mặt của anh, từ cái nếp nhăn trên trán cho tới mặt của anh có cái nếp nhăn nào, cơ mặt của anh có co cứng không, có căng thẳng không, vai của anh, lưng của anh, chân của anh. Tức là dùng năng lực tâm quan sát từ đầu tới dưới chân. Thì bây giờ đối tượng nó là tự thân. Thế rồi tới một lúc khi cái năng lực nhận biết này đã thuần, anh không còn dùng cái đối tượng là thân nữa, mình an trú ngay nơi cái năng lực nhận biết ấy, thì gọi là bước một bước đầu, bước một bước đầu cũng đang đi vô bước cuối nha. Chúng ta cứ nghĩ rằng chỉ cần nhìn nó thở đi vào đi ra, đây là pháp hành trì dường như là rất sơ đẳng. Nhưng mà thưa không, ngay cái pháp sơ đẳng này cũng là cái pháp thành đạt được bước cuối, là chứng nghiệm được trí tuệ. Tại vì đầu tiên thì mình còn mượn đối tượng để làm cho cái năng lực nhận biết của mình nó sáng bừng. Thế rồi tới một lúc đối tượng có cùng không, không quan trọng, mà cái năng lực nhận biết của anh nó đang phủ trùm đời sống anh, nó đang tỏa sáng đời sống anh. Thì đây là những bước thiền tập mà chúng ta cần đi ngang qua. Có một câu nói để chúng ta có thể nhận diện về cái sự thực tập này rất dễ. Anh thử làm bộ quan sát từng dòng ý nghĩ của anh. Anh thử làm bộ quan sát từng cái buồn vui của anh đang sinh đang diệt. Rồi dần dần anh khám phá rằng cái con người quan sát ấy, cái năng lực quan sát ấy, nó đích thực là anh. Chứ anh không phải là những cái cảm xúc buồn vui đang sinh đang diệt. Anh thử quan sát những ý nghĩ của anh đi. Dần dần anh khám phá rằng là những ý nghĩ ấy, nó đến nó đi, nó sinh nó diệt. Còn cái con người đang quan sát ấy thì chưa từng đến đi sinh diệt. Anh thử làm một điều là có chút thì giờ anh thử làm một việc là luôn quan sát, hãy làm người quan sát. Ví dụ tôi muốn quan sát một cái đỉnh núi phía trước thôi thì tôi làm chi? Tôi phải đứng yên một chỗ, tôi nhìn. Đây là cái điều cản nhất ở mặt vật lý, tôi phải là người đứng yên chứ tôi không thể là vừa chạy xe vừa quan sát được. Cho nên cái con người chủ thể là phải đứng yên. Mọi đối tượng bị quan sát nó dàn trải ra trước mắt, tôi có thể nhìn một vòng, nhìn thế nào nhìn, nhưng mà con người đang quan sát phải đứng yên. Cái điều này thưa các vị, nếu quy chiếu vào bên trong thì các vị thấy rằng là buồn vui hờn giận nó chạy hàng dọc ngang qua vậy, nhưng mà con người quan sát thì nó luôn bất động, luôn đứng yên. Nó nhìn thấy tất cả những cái trạng thái của tâm thức đang tuồn tuột chạy ngang qua. Và ta chỉ cần làm điều này, dần dần tạo thành một thói quen là ta thấy ta đích thực là người đang quan sát, cái ta không phải là cái đối tượng đang chạy ngược chạy xuôi. Ta là con người quan sát được buồn vui, ta không phải là những cảm xúc buồn vui đang tuột nhanh qua phía trước. Và khi làm được điều này thì anh trở thành một con người chi? An trú tỉnh tại ngay phút giây hiện tiền, quan sát mọi pháp đang vận hành ngược xuôi, đang chạy ra phía trước. Anh là người bất động. Anh không dính gì buồn vui cả. Buồn vui là cái bị anh quan sát. Lo âu phiền não là cái đối tượng bị anh quan sát. Nghĩ suy vòng vàng là đối tượng bị anh nhìn thấy. Anh vẫn bất động. Anh không có buồn vui. Anh không có lo âu. Anh không có phiền não. Anh không phải là người đang nghĩ suy gì cả. Anh đích thực là con người đang quan sát tất cả những cái ấy phía ngoài anh. Và ngang đây thì người ta chứng nghiệm được rằng là bản chất của ta vốn là không buồn vui, vốn là an trú trong trạng thái tỉnh tại thường hằng, vốn là con người bất động, vốn là ngọn hùng phong, vốn là Himalaya chứ không phải là dòng sông đang cuồn cuộn chảy, vốn là một Đức Thế Tôn. Thành tựu Phật không nghĩa là thành ông Phật nào khác, mà thành ngay chính anh. Anh là vị Phật. Phiền não không dính gì anh. Lâu phiền muộn không dính gì anh cả. Anh là người quan sát, lo âu, phiền muộn, bất an, ưu tư, sầu thảm. Những thứ đó nó ở bên ngoài anh. Nó sinh, nó diệt, nó tới, nó lui chơi cho vui thôi. Chứ không phải là anh. Anh là người nhìn thấy nó, anh không phải là nó. Tất cả những cái anh nhìn được, nó đều không phải là anh. Anh là con người nhìn, chứ không phải là cái bị nhìn. Thế thì thưa các vị, cái câu cuối mà kết luận buổi học hôm nay là anh thử làm người quan sát. Anh đi thế này, anh cũng đang quan sát con người anh đang đi. Anh đưa tay, anh luôn nhận biết cũng là đang quan sát nghe. Lúc nào anh cũng làm người quan sát cả. Thế thì anh đang an trú trong thiền tập 24 giờ trong một ngày. Thiền tập nó không phải xảy ra vài chục phút. Thiền tập nó phải xảy ra nguyên một ngày. Tóm lại, nếu ta có niềm đam mê đối với công trình tu thì thiền tập nó phải xảy ra một đời người. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.